Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về hội xuân ở một ngôi trường Việt ngữ hải ngoại. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc hội thảo với đề tài Sự trỗi dậy của Trung Quốc. Kế đến là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Trong bạo ngược, nhân ái và sự tử tế vẫn lấp lánh. Và cuối cùng là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm viễn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng, Đài VOA về hội xuân ở một ngôi trường Việt ngữ hải ngoại.
Trong không khí ấm áp của mùa xuân, ngày 23 tháng 3 vừa qua, trường Việt ngữ Thăng Long, một ngôi trường đã liên tục giảng dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa Việt suốt gần 30 năm qua ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đã tổ chức chương trình hội xuân cho học sinh trong trường. Đây là dịp để các bậc cao niên trong vùng, cũng như các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo cùng nhìn nhận lại thành quả của mình trong việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở các thế hệ tiếp sau nơi hải ngoại. Cô Lê Tống Mộc Hoa, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia nói:
Có cái hội xuân mỗi năm như vậy á, là một cái điều tốt đẹp để cho các em học, để biết được cái phong tục của Việt Nam như thế nào.
Còn thầy Hà Văn Sang, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia thì cho biết thêm:
Mỗi ngày học có hơn 2 tiếng, thì tiếng đầu gần tới cái ngày hội xuân đó, thì tiếng đầu là học bài, học sách. Rồi tiếng sau là bắt đầu vợt cả chừng ba cái buổi vợt vậy đó, thì các em đã nhuần. Thì như hôm nay là quý vị đã thấy là các em đã trình diễn của lớp 4 về chúc xuân, về hòa Nam Bộ, về sớ tá quân thì rất là thành công.
Bên cạnh việc trình diễn những tiết mục dân ca Việt Nam thì các em học sinh còn tham gia trình diễn các hoạt cảnh liên quan đến truyền thống và lịch sử Việt Nam, ví dụ như hoạt cảnh dâng sớ táo quân vào mỗi dịp cuối năm, hay cũng có thể là hoạt cảnh tái hiện lại hình ảnh người anh hùng Trần Quốc Toản với quyết tâm góp sức trẻ đánh đuổi quân xâm lược vào thời nhà Trần với câu nói nổi tiếng phá cương địch báo hoàng ân từ hàng trăm năm trước. Ông Đinh Hùng Cường, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Washington DC nói:
Cái buổi sinh hoạt của các em đầu mùa xuân này rất là ý nghĩa. Thứ nhất đó là cho cha mẹ các em thấy rằng cái sinh hoạt này là quan trọng, và thứ hai cho các em thấy rằng cái sự là học hỏi tiếng Việt của các em đã được mọi người khuyến khích. Thành ra cái điều quan trọng nhất đối với đồng bào hải ngoại đó, bất cứ việc gì nhưng mà cái việc bảo tồn văn hóa, giữ lại cái nề nếp của người Việt hải ngoại là vô cùng quan trọng. Có như vậy đó thì chúng ta mới không bị mất gốc sau này.
Gần như tất cả những học sinh có mặt trong ngày hội xuân lần này tại trường Việt ngữ Thăng Long đều sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Việc duy trì thói quen đi học tiếng Việt đối với các em vào mỗi dịp cuối tuần là một điều vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ từ các thầy cô cũng như từ chính gia đình của các em. Tuy nhiên thì trong suốt 30 năm hoạt động, ngôi trường này cũng đã giúp hàng chục nghìn em nhỏ gốc Việt sử dụng tiếng Việt thành thạo. Và điều quan trọng là không quên văn hóa, truyền thống Việt Nam.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc hội thảo với đề tài Sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng trên khắp thế giới bằng cách làm suy yếu những định chế và chuẩn mực của trật tự quốc tế tự do do Mỹ lãnh đạo, và sự vươn lên của mô hình Trung Quốc sẽ đẩy lùi quá trình dân chủ hóa trên thế giới, theo các chuyên gia. Những cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo nhan đề Sự trỗi dậy của Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức hôm 20 tháng 3 tại thủ đô Washington, D.C. Mở đầu hội thảo, nhà báo kỳ cựu Bob Schrieffer, người điều phối buổi thảo luận, nhắc lại về 7 Thucydides, một thuật ngữ trong quan hệ quốc tế để chỉ về cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa một cường quốc mới nổi hay cường quốc xét lại, với cường quốc hiện tại hay cường quốc nguyên trạng, vốn từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Chúng ta đang ở trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, và liệu vấn đề này có đưa chúng ta tới gần chiến tranh hay dẫn tới một thế giới ổn định hơn hay chăng? Ông Schiffer đặt vấn đề. Ông Michael Collins, phó trợ lý giám đốc Trung tâm Đông Á-Thái Bình Dương của CIA nói, nguy cơ lớn nhất đến từ Trung Quốc đối với Mỹ không còn là thách thức truyền thống về an ninh, quân sự hay tình báo nữa, mà là thách thức đối với trật tự quốc tế tự do mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã dựng nên trong nhiều thập kỷ qua. Ông Collins nói, ông thấy điều đó trong mong muốn công khai của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình là xác định cuộc đối đầu được ăn cả, ngã về không, hay là trong việc họ gây ảnh hưởng các lãnh đạo trên toàn thế giới để gây tổn hại cho các chuẩn tắc và định chế mà thế giới tự do coi hết sức quan trọng.
I say this as well because China is clearly increasingly proactively using its power in more coercive and assertive ways to establish greater influence.
Trung Quốc rõ ràng ngày càng chủ động sử dụng sức mạnh của mình một cách cưỡng ép để thiết lập ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới với chính quyền các nước và với giới trí thức và truyền thông trong phạm vi các nước đó để thúc đẩy mục tiêu đó thay đổi trật tự thế giới.
Ông Collins đưa ra dẫn chứng là những thỏa thuận mà Trung Quốc ký kết với các nước và các điều khoản những khoản viện trợ của họ là đối lập trực tiếp với nhiều chuẩn mực mà chúng ta yêu cầu đối với các định chế tài chính quốc tế. Đó là sự minh bạch và không tham nhũng, theo lời ông. Đồng ý với nhận định này, ông Victor Char, chủ tịch chương trình Triều Tiên của CSIS nói, Trung Quốc sắp sửa trở thành siêu cường kế tiếp trên thế giới, nên những vấn đề nội bộ của Trung Quốc sẽ có tác động đối với thế giới. Ông Char giải thích và đưa ra dẫn chứng, thế giới đã chứng kiến làn sóng dân chủ hóa với sự lãnh đạo của Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Ông nói, những lựa chọn đối nội của một siêu cường về mặt lịch sử cũng có tác động lan tỏa đối với các nước khác.
Right, and we are seeing democratic backsliding in the world in no small part because you have countries like Russia and China. Well, China ascendant, Russia back in the game, and the United States.
Giờ đây thế giới đã có sự thụt lùi về dân chủ bởi vì chúng ta có những nước như Trung Quốc đang trỗi dậy và Nga đang trở lại ván cờ quốc tế, trong khi Mỹ thì thoái lui với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump.
Theo lời ông Cha, thì hiện giờ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, các nước như Nhật, Hàn, Úc hay Việt Nam đều hiểu được tình trạng này và đang tìm cách thích nghi. Tôi nghĩ rằng nhiều nước ở châu Á đang có sự chuyển tiếp. Trước đây họ nói rằng họ không muốn chọn giữa Mỹ và Trung Quốc và rằng họ vẫn muốn được đảm bảo an ninh từ phía Mỹ, nhưng vẫn được lợi về kinh tế với Trung Quốc. Nhưng giờ đây họ đã nhận ra rằng sẽ càng khó hơn cho họ duy trì lập trường đó, ông Cha nói. Vẫn theo lời ông, có những quyết định miễn cưỡng mà trước đây các nước không muốn có, chẳng hạn như phải gia nhập hay không gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Trung Quốc sáng lập, hay tham gia hay không vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Á. Về đe dọa tới từ tham vọng công nghệ của Trung Quốc mà Mỹ đang tìm cách kiềm chế, cũng như đang ngăn chặn Trung Quốc vươn lên làm chủ cuộc cách mạng công nghệ kế tiếp, công nghệ 5G. Bà Margaret Brennan, người dẫn chương trình của đài CBS, nhắc lại việc Chủ tịch Tập Cận Bình một năm trước đã gọi điện cho Tổng thống Donald Trump, đề nghị ông Trump tha cho tập đoàn viễn thông ZTE, dẫn tới một câu hỏi lớn là liệu những tập đoàn có phải là những thực thể tư bản trong lòng chế độ Cộng sản hay họ là cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc? Ông Collins cho rằng thách thức công nghệ đến từ Trung Quốc thể hiện ở một số điểm. Thứ nhất, Trung Quốc sẽ vươn lên nắm những công nghệ chủ chốt vốn giúp Mỹ và các đồng minh chi phối thế giới. Thứ hai, Bắc Kinh sẽ sử dụng những công nghệ đó trong những lĩnh vực quân sự vốn đòi hỏi công nghệ cao như mạng, không gian, chiến tranh điện tử khi mà chưa có chuẩn mực nào được thiết lập. Thứ ba là cách mà Bắc Kinh sử dụng công nghệ này ở trong nước để tăng cường kiểm soát người dân và hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp. Thứ tư là luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ phải hỗ trợ cơ quan an ninh không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Ông nói, điều mỉa mai là không có nước nào được lợi ích từ trật tự kinh tế tự do nhiều hơn Trung Quốc, vốn giúp họ đạt được những công nghệ mà họ muốn như công nghệ 5G, nhưng cũng không có nước nào đe dọa trật tự đó nhiều hơn Trung Quốc. Còn theo ông Victor Char, thì Trung Quốc khác với Mỹ ở chỗ là sau khi Mỹ đạt được thế bá chủ thì họ đóng góp lại cho thế giới để giúp duy trì trật tự của họ. Còn Trung Quốc vẫn hưởng lợi từ hệ thống nhưng lại không có gì hồi đáp. Ông đưa ra dẫn chứng là so sánh kế hoạch Marshall của Mỹ vốn viện trợ để giúp cho các nước châu Âu tái thiết sau đệ nhị thế chiến với dự án vành đai con đường của Trung Quốc mà ông cho là chỉ cho vay tiền để đưa các nước vào bẫy nợ. Về ảnh hưởng của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Trump Kim tại Hà Nội hồi tháng trước, ông Cha nói Bắc Kinh thất vọng vì không đạt được thỏa thuận, vì điều cuối cùng mà họ mong muốn là hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng không tiếp tục thử vũ khí để gây bất ổn ở ngay sát sườn Trung Quốc. Ông Collins cho rằng, ngoài giữ ổn định cho bán đảo Triều Tiên sát nách họ, giải pháp nhanh chóng cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thì mục tiêu tối hậu của Trung Quốc ở khu vực Đông Á là làm suy yếu ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự của Mỹ trong tất cả các liên minh, nhất là liên minh với Hàn Quốc. Việc ông Trump hủy tập trận với Hàn Quốc, do đó nằm trong mong muốn của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Michael Collins, Phó Trợ lý Giám đốc Trung tâm Đông Á-Thái Bình Dương của CIA.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Trong bạo ngược, nhân ái và sự tử tế vẫn lấp lánh.
Câu chuyện vì quyết chiến, 13 tuổi, ngụ tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tự đạp xe tìm đến Viện Nhi Trung ương, thuộc phường Láng Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội, cách nơi cậu cư trú 172 km, làm người ta ấm lòng. Theo thời tuổi trẻ, trưa 25 tháng 3, đi học về đến nhà, nghe ông nói, đứa em 2 tháng tuổi mà cậu chưa gặp mặt vì sau khi ra đời vẫn nằm ở Viện Nhi Trung ương, đang nguy kịch. Chiến đã lấy chiếc xe đạp vẫn dùng hàng ngày để về Hà Nội thăm em. Cậu bé 13 tuổi này không biết Hà Nội ở đâu nên vừa đi vừa hỏi. Tối 25 tháng 3, khi đi ngang qua huyện Vân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tài xế một chiếc xe đò thấy một đứa trẻ đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ. Gặng hỏi, tài xế và hành khách mới biết ý định của Chiến và đưa cậu về Hà Nội rồi nhắn cha cậu ra bến xe Mỹ Đình đón con. Người ta ước tính Chiến đã đạp xe khoảng 103 cây số cho đến khi được xe đò đón. Video clip do một hành khách trên chiếc xe đò vừa kể ghi lại lúc tài xế dừng xe đón Chiến giữa đường và khi cha của Chiến từ Viện Nhi Trung ương ra bến xe Mỹ Đình đón con khiến người ta sửng sốt. Những người rảnh rẽ hệ thống giao thông khu vực Tây Bắc đều lắc đầu khi biết tin một đứa trẻ 13 tuổi vượt quãng đường 103 cây số toàn đèo, dốc bằng một chiếc xe đạp chỉ lớn hơn đồ chơi trẻ con một chút và không có phanh xe. Chiến đã dùng dép để phanh nên đôi dép của cậu bị biến dạng.
Tờ Tuổi Trẻ kể rằng khi biết chuyện, bác sĩ điều trị cho em của Chiến đã mua cho cậu một đôi dép mới, tặng cha của Chiến một món tiền để anh đưa Chiến về nhà. Khi câu chuyện được đưa lên báo, có thêm hàng chục người tìm vào bệnh viện, tìm đến nhà giúp cha mẹ Chiến tiền chữa bệnh cho em của cậu bị sinh non, viêm phổi, ứ mật vân vân. Cậu bé 13 tuổi được công chúng chú ý vì tình thương cậu dành cho đứa em bé bỏng. Không may mắc nhiều bệnh đã khiến cậu làm được một chuyện hết sức hy hữu mà có lẽ phần lớn người lớn sẽ lắc đầu vì cho rằng bất khả. Sự tử tế không ngừng ở Chiến, nó được mở rộng hơn khi bác sĩ và nhiều người làm mặt súng vào giúp gia đình Chiến. Phóng viên của tờ Tuổi Trẻ đã tìm gặp người tài xế dừng lại cho Chiến qua gian. Ông ta từ chối cho biết tên họ vì đó là điều bình thường, không đáng kể. Video clip cho hành khách Lê Công Huy ghi lại lúc tài xế xe đò dừng lại hỏi chuyện rồi quyết định đón Chiến, cho thấy ông rõ ràng là một anh hùng.
Tháng trước, vào ngày 21, Tòa án tỉnh Đắk Lắk vừa tặng công chúng thêm một cái tát nữa khi tuyên bố tài xế Nguyễn Ngọc Dũng phạm tội giữ người trái pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án tỉnh Đắk Lắk chỉ giảm cho Dũng 9 tháng tù so với hình phạt 24 tháng tù mà Tòa án thị xã Buôn Hồ từng tuyên vào tháng 11 năm ngoái. Chiều 18 tháng 3 năm 2018, khi đang điều khiển chiếc xe chở khách loại 16 chỗ di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy ngang phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Dũng thấy một đứa trẻ 2 tuổi chạy giữa đường. Dũng dừng xe, bảo người phụ xe bế đứa bé vào lề đường. Bởi cả Dũng và người phụ xe đã hỏi những người quanh đó xem cha mẹ đứa trẻ là ai, nhưng không ai biết. Sợ đứa trẻ lại chạy ra giữa đường, Dũng quyết định mang nó lên xe và bảo với hơn chục hành khách hiện diện trên xe là sẽ giao đứa trẻ hoặc cho công an hoặc cho chùa. Khi cha mẹ đứa trẻ tìm đến nơi Dũng dừng xe và sau đó mang đứa trẻ lên xe, một vài người sống ở khu vực này đã cho họ số xe của Dũng. Họ báo cho công an thị xã Buôn Hồ, công an thị xã Buôn Hồ báo cho cảnh sát giao thông. Dũng và những hành khách trên xe của anh khẳng định, lúc nhìn thấy cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Krông Búc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy ngang xã Ea Drang, huyện Cư Mác, tỉnh Đắk Lắk, Dũng chủ động cho xe tấp vào lề. Nhưng những cảnh sát giao thông này thì khăng khăng bảo là họ phát hiện và chủ động chặn xe của Dũng.
Dũng bị bắt, bị khởi tố vì giữ người trái phép, bị truy tố rồi bị đưa ra xử. Chuyện truy cứu trách nhiệm hình sự của Dũng tuy làm dư luận dậy lên thành bão, nhưng hệ thống tư pháp không thèm xem xét. Nhiều người thuộc nhiều giới cảnh báo, kết ăn dũng là thúc đẩy mọi người sống ích kỷ, vô cảm vì sẽ gặp phiền hà, thậm chí vương vòng lao lý nếu giúp đỡ người khác. Cha mẹ đứa trẻ xin cho Dũng miễn trách nhiệm hình sự, nhấn mạnh chính Dũng đã cứu đứa trẻ khỏi tình trạng nguy hiểm và hoàn toàn không muốn Dũng vào tù chỉ vì hành động như thế. Xong, Dũng vẫn bị kết án, bị phạt tù. Một số luật sư cho biết, tuy án phúc thẩm là chung thân, nhưng họ sẽ giúp gia đình Dũng xin xét lại bản án theo hình thức giám đốc thẩm. Sự độc lập của hệ thống tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm người ta ngỡ ngàng. Lời khai của hàng chục hành khách, sự khẩn khoản của cha mẹ bị hại, những khuyến cáo của công chúng về việc nuôi dưỡng nhân ái, tinh thần tương trợ không thể lay chuyển quan điểm của các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm. Thậm chí, hệ thống tư pháp còn cảnh cáo hành khách làm chứng rằng họ câu kết với Dũng để bắt cóc trẻ em. Cho tới giờ, công chúng vẫn không sao hiểu được tại sao hệ thống tư pháp ở tỉnh Đắk Lắk lại tống Dũng vào tù. Nếu lượm toàn bộ những thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Dũng giữ người trái phép và đặt chúng bên cạnh nhau, có thể dễ dàng nhận ra. Sáng 19 tháng 3, Công an thị xã Buôn Hồ đã liên lạc với hệ thống truyền thông chính thức cung cấp thành tích mới nhất của họ. Vừa chủ động phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu một đứa trẻ 2 tuổi đang chơi ngoài đường bị người lạ bắt đưa lên xe đò vào tối 18 tháng 3.
Không may cho Công an thị xã Buôn Hồ và trạm cảnh sát giao thông Crong Bruk là trên xe của Dũng có hơn chục hành khách. Dẫu thành tích điều tra, khám phá một vụ bắt cóc trẻ em ấn tượng hơn, nhưng vì không thể gạt bỏ các nhân chứng, nên sau đó phải thay đổi cáo buộc thành bắt người trái phép. Đâu phải tự nhiên mà Công an thị xã Buôn Hồ đưa nhận định Dũng và hành khách trên xe câu kết để bắt cóc trẻ em vào kết luận điều tra. May cho pháp chế xã hội chủ nghĩa là Viện Kiểm sát, tòa án cả hai cấp, huyện, tỉnh bỏ qua nhận định này, tha tất cả hành khách. Video clip mà hành khách Lê Công Huy cung cấp cho tờ Tuổi Trẻ dài 6 phút 57 giây. Từ giây 46 đến hết phút đầu tiên khi Chiến xin đi nhờ, một số hành khách lưu ý đến khả năng tài xế xe đò có thể bị công an bắt, phạt tù như Nguyễn Ngọc Dũng. Tuy sự bạo ngược của hệ thống tư pháp còn tươi, vết hằn trong nhận thức công chúng còn đậm, nhưng người tài xế chiếc xe đò không đủ nhẫn tâm bỏ lại một đứa trẻ phơ phạc, lẻ loi trên quốc lộ vắng ngắt giữa đêm. Bạo ngược đã không đuổi được sự nhân ái, sự tử tế ra khỏi con người. Nếu hệ thống tư pháp làm tròn vai trò răn đe giáo dục thông qua các bản án như bản án dành cho tài xế Nguyễn Ngọc Dũng hồi cuối tháng trước, bạo ngược chiến thắng, đứa trẻ 13 tuổi vừa đói khát, vừa kiệt sức ấy sẽ phải tiếp tục đi tới. Ai dám khẳng định vì quyết chiến sẽ an toàn cho đến khi gặp được cha mẹ, em ở Viện Nhi Trung ương mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Trong bạo ngược, nhân ái và sự tử tế vẫn lấp lánh.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 87 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have eyes for someone and keep in the dark.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have eyes for someone và keep in the dark.
Tim, Mike's childhood friend, is now a teller at the Citizens Bank. He normally works 40 hours a week, but on special occasions he works overtime. He doesn't mind working extra hours because he's very well paid for overtime work.
Tim, bạn đời thơ ấu của Mike, là nhân viên của nhà ngân hàng Citizens. Thường thường anh ta làm việc 40 giờ một tuần, nhưng trong dịp đặc biệt, anh làm thêm giờ. Anh không quản ngại làm thêm vì được trả lương thêm rất tốt. Mike, Tim's working so hard these days. I've heard that he's saving up to buy a house. Mike, hồi này Tim làm việc nhiều quá. Tôi nghe nói anh đang để dành tiền để mua nhà.
Yes, exactly that. He told me he was ready to settle down and have a family.
Mike nói, đúng như vậy. Anh ta nói với tôi, anh sẵn sàng lập gia đình. But Mike, he's not dating any girl. Who's he going to marry? Nhưng mà Mike, anh ta không gặp gỡ thân mật với cô nào cả. Anh ta lấy ai?
Yeah, no one knows much about Tim's love life. He's very discreet about it.
Mike nói, đó, không ai biết nhiều về cuộc đời tình ái của anh. Anh ta kín đáo lắm. I've heard that even his parents were concerned. They were afraid he would never get married. Tôi nghe rằng chính cả cha mẹ anh cũng lo lắng. Họ sợ anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
Well, he's very friendly and kind to all, but didn't seem to be particularly interested in any girls.
Mike nói, ồ, anh ta thân mật và tử tế với tất cả mọi người, nhưng không có vẻ đặc biệt thích cô nào. And now he's ready to settle down and have a family of his own. Who's the lucky girl? Thế mà bây giờ anh ta sẵn sàng lập gia đình. Cô nào may mắn thế?
You know what? For many years, no one knew he was seeing Helen.
Mike nói, cô biết không? Trong nhiều năm, không ai biết anh gặp gỡ Helen. Do you know Helen, Mike? Is she the one who was in our chemistry class last year? Mình có biết Helen không, Mike? Có phải cô là người cùng học lớp hóa với tụi mình năm ngoái không?
No, this is a different Helen. She lives in Richmond, not here.
Mike nói, không, đây là Helen khác. Cô ta ở tỉnh Richmond, không phải ở đây. No wonder neither his family nor his friends know about this. Hèn gì không ai, từ gia đình đến bạn bè của anh, đều không biết gì chuyện này.
He met Helen when visiting a friend in Richmond. He said for the past 3 years he only had eyes for her.
Mike nói, anh gặp Helen khi đi thăm một người bạn ở Richmond. Anh ta nói, từ 3 năm nay, anh ta chỉ had eyes for Helen. He only had eyes for Helen? Anh ta chỉ had eyes for Helen?
Yes, to have HAVEYES for someone means to be particularly attracted to this person.
Mike nói, đúng thế, to have HAVEYES for someone nghĩa là chỉ yêu thích người đó. So he only has had eyes for Helen for a long time. That's why our friends have set him up with nice, pretty girls, but he was uninterested. Vậy là anh ta say mê một mình Helen từ lâu rồi. Vì vậy mà bạn bè anh mai mối anh ta với các cô dễ thương, xinh đẹp, mà anh ta vẫn hững hờ.
Like Tim, I also only have eyes for a very special person. You know who?
Mike nói, cũng như Tim, tôi chỉ say đắm một người đặc biệt. Cô biết ai không? I don't think so. You tell me. Tôi không nghĩ là tôi biết. Anh nói đi.
Well, I'll tell you someday. Now, I know that I only have eyes for her. She's kind, smart, and good-looking. I get along with her very well.
Mike nói, à, một ngày kia tôi sẽ nói. Bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi rất mến thích cô đó. Cô ta tử tế, thông minh, xinh đẹp. Tôi hợp với cô ấy lắm. And you keep it a secret all these days. I thought I knew almost everything about you. Thế mà anh giữ bí mật với tôi trong bao lâu nay? Tôi tưởng tôi biết hầu như tất cả về anh.
You do, Mylon. I'm very sincere to you.
Mike nói, cô biết đúng đó Melan. Tôi rất thành thật với cô. I hope so, Mike. So, tell me when you're ready. I'll be happy for you. Tôi hy vọng thế, Mike. Vậy thì khi nào anh thấy sẵn sàng, thì nói cho tôi nhé. Tôi sẽ mừng anh.
Sure, I'll be very happy. And I hope you will too. I won't keep you in the dark for long.
Mike nói, chắc chắn thế. Tôi sẽ rất mừng và hy vọng cô cũng vậy. Tôi sẽ không giữ cô in the dark lâu đâu. Keep me in the dark. Keep me in the dark.
Keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, means not to let that person know about something. Keep him uninformed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K. Giữ ai trong bóng tối, có nghĩa là không cho người đó biết. Don't keep me in the dark for long, Mike. Don't copy Tim. He kept all of us in the dark for far too long. Đừng giữ bí mật với tôi nhé, Mike. Đừng bắt chước Tim. Anh ta giữ bí mật với tất cả thật lâu.
Yes, even his parents. He kept them in the dark for 3 years.
Mike nói, đó, ngay cả với bố mẹ anh. Anh giữ bí mật với ông bà cả 3 năm. Why, I wonder. Is it because he's shy? Or he wants to be completely sure he will marry Helen? Tôi tự hỏi tại sao? Vì anh e dè? Hay anh ta muốn hoàn toàn chắc chắn sẽ lập gia đình với Helen?
Both are good reasons. It's a good thing he's careful. To marry someone is to be committed for life.
Mike nói, cả hai lý do đều đúng. Anh ta cẩn thận là phải. Lập gia đình với một người là sự gắn bó suốt đời. Yes. So Tim has had eyes for Helen for a long time. And he kept all of us in the dark. Đúng thế. Vậy là Tim yêu thương Helen từ đã lâu. Anh ta giữ bí mật với tất cả chúng ta.
And now he's telling us he's ready to marry her and start a family. We are so glad and wish him a lot of happiness.
Mike nói, và bây giờ anh đã nói ra là sẵn sàng cưới cô ta và có con cái. Ai cũng mừng và chúc anh ta nhiều hạnh phúc. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Have eyes for someone, nghĩa là yêu mến một người. Và keep in the dark, nghĩa là giấu đi, giữ kín, không cho biết. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.